Thưa quý thính giả, cả nước Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang trong không khí đón mừng lễ hội 1000 năm Thăng Long, theo tổ chức của các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương. Trong các kỳ phát thanh trước, đài chúng tôi đã gửi đến quý thính giả ý kiến của một vị trí thức có tiếng trong nước là tiến sĩ Hà Sĩ Phu qua bức thư gửi cho Chủ tịch nước về những điều bất cập trong tổ chức đại lễ ngàn năm Thăng Long. Hôm nay, Ban Việt ngữ chúng tôi tiếp tục gửi đến quý thính giả trăn trở của một số trí thức và cả người dân trước sự kiện lịch sử trọng đại đó qua phần trình bày sau đây của Gia Minh.
Một trong những nội dung quan trọng của dịp mà cả 1000 năm mới có như lúc này là thông qua các sinh hoạt lễ hội nêu bật lại những bài học giá trị của lịch sử suốt 1000 năm qua. Mục tiêu nhằm khơi gợi lại lòng tự hào dân tộc, giáo dục cho thế hệ trẻ hiện nay về tinh thần quật cường chống ngoại xâm của cha ông. Tuy nhiên, mong mỏi đó của nhiều người dường như chưa được đáp ứng. Một số người dân Hà Nội cho rằng vẻ bề ngoài hào nhoáng đang lấn át nội dung quan trọng cần phải có.
Nói chung thì ngoài đường phố thì đèn hoa nhiều quá, và mọi người thì nói chung là rất là người Hà Nội thì nó cảm thấy là nó cũng bình thường, chỉ có kẹt xe nhiều. Mong đợi sao mà đừng có tiêu nhiều tiền quá vào cái việc này, làm nào mà cải thiện được cái đời sống của nhân dân thôi. Bệnh viện giờ quá thiếu, trường học cũng thiếu, chỗ nào cũng thiếu, tất cả cái cơ bản của được thiếu cả. Chỉ mong sao mà sau cái đợt này thì càng nhiều người dân càng hiểu được cái cuộc sống ở đây nó thế nào. Cái lịch sử của Việt Nam thì học như là cái điểm lịch sử nó học nó kém lắm. Bây giờ chả biết tin là lịch sử như thế nào. Người dân chỉ nói chuyện với nhau thôi. Bây giờ về chung là người ta vẫn lo cho bị ảnh hưởng nhiều quá.
Về cái lúc này thì nó chuyển mang cái tính, tuy nó có nhiều cái gọi là hướng cái truyền thống, nhưng nó vẫn nên thấy cái cảm giác này nó vẫn bị cái hiện đại hóa nhiều quá. Thế có một cái hoạt động mà nói chung là cho người dân hiểu rõ hơn về lịch sử thì em thấy chúng ta cũng chưa thấy nhiều hoạt động là nó đi sâu vào những cái đấy, chỉ là những cái phần bề ngoài vậy.
Nhà văn Hoàng Lại Giang từ thành phố Hồ Chí Minh, người từng có bài viết với nội dung kêu gọi phải nhìn lại nhân dịp 1000 năm Thăng Long, tỏ ra khá bi quan khi điểm lại những hoạt động được thực hiện để chào mừng thủ đô ngàn năm tuổi.
Tôi nghĩ là cái 1000 năm Thăng Long phải nhìn lại, sợ nó cặn kẽ. Và có một cái điều tôi thấy nó không vui là người ta không có, một là người ta có thể dè dặt hoặc là người ta e ngại một cái gì đó mà không nhìn cho rõ cái những cái mà ông cha ta đã để lại, ví dụ như là đánh Tống, đánh Nguyên, đánh Minh, đánh Thanh, những cái bài học lịch sử ấy không được nhắc mấy trong cái 1000 năm Thăng Long, cái thời kỳ mà chống chủ nghĩa thực dân Pháp, Mỹ thì mình lại không bỏ sót một cái gì cả. Và trong lúc đó 1000 năm Thăng Long thì lại quên đi rất nhiều, và hay là sợ hay là không dám nhắc như thế nào đó. Thì đấy là một cái mà tôi cho là thiếu sót không hay. Khi nhân cái 1000 năm Thăng Long, đáng lẽ ra phải nhìn cho thật kỹ cái kẻ thù của chúng ta, phải nhìn cho chính xác kẻ thù của chúng ta, kẻ thù mà luôn luôn ở bên nách chúng ta, mà chúng ta gọi là đồng chí, là anh em ấy, là 16 chữ vàng ấy. Thực tình ra thì đấy là một cái kẻ thù nó mang đi cái tính chất truyền thống. Mà nếu không nhận ra cái kẻ thù ấy, mà rụt rè trước cái kẻ thù ấy, mà run sợ trước cái kẻ thù ấy, thì đấy là cái hiểm họa. Thì cái việc mà nhìn lại 1000 năm Thăng Long để mà nhận ra cái kẻ thù á, hình như là chúng ta cố né tránh. Và thực tình ra thì nếu như mà thực dân Pháp không vào mà chúng ta tiếp tục một cái nô lệ của thằng Tàu, thì không biết là cái Việt Nam mình, cái dân tộc Việt Nam mình nó sẽ đi về đâu. Cái thế hệ trẻ bây giờ thì hình như là họ quan tâm không nhiều lắm về cái việc này. Còn cái thế hệ trên chúng tôi và chúng tôi thì nghĩ nhiều về cái giặc phương Bắc. Và cái trực tiếp mà chúng ta đang phải lo, phải e ngại là phải nhìn lại cái 1000 năm Thăng Long để mà rút ra những cái bài học cho cái sự tồn vong của đất nước, của dân tộc hôm nay. Và tôi còn cái ý nghĩ thế này, hình như người ta cũng đặt ra rất nhiều những cái việc người ta làm để rồi người ta lợi dụng, ít nhất là lợi dụng về vật chất, chứ còn về tinh thần thì không nhiều lắm. Và vì vậy cho nên thành cái sự quan tâm của nhiều thế hệ cho cái 1000 năm Thăng Long này tuyên truyền rầm rĩ như thế, ồn ào như vậy, nhưng mà thực tình ra thì nó có một cái gì đó nó chưa tương xứng.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu từ Đà Lạt cũng có ý kiến về phần nội dung quan trọng cần phải có của đại lễ hàng năm Thăng Long.
Thì Việt Nam mềm yếu đến cái mức độ là tổ chức một cái ngày lễ vinh danh cái xây dựng thủ đô của mình mà lại làm toàn những cái động tác để chiều lòng Trung Quốc. Thế cái đó là một sự đầu hàng, một cái quốc nhục không thể chịu được. Thế thì chính cái đợt này đó, do cái yếu kém đó mà nhân dân phản ứng, thì tôi nghĩ rằng những nhà trí thức, nhất là những nhà giáo dục, phải nhân cái đó để đem lại cái sức sống cho cái tuổi trẻ Việt Nam, mà đem những cái bài học, đem những cái hiện tượng ở trong cái đợt 1.000 năm Thăng Long này đó, tức là ta phải lợi dụng những cái hiện tượng đang có trước mắt để cho nói rõ rằng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là quan hệ như thế nào, ngày xưa ra sao, bây giờ thế nào, và bồi dưỡng cho anh em cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần yêu cái môn lịch sử của mình, chứ không phải là một cái môn nhạt nhẽo mà dối trá vứt đi. Thì tôi nghĩ rằng thì là đúng là cái đợt này đó, nó là cái không hay, nhưng mà từ cái không hay đó nó lại bật được ra những các cái những cái tốt đẹp, là nhân đó mà cái giới trẻ hiểu được, nhớ lại cái lịch sử của mình, rằng thế giới này là một lịch sử đáng học, đáng nhớ, chứ không phải là một cái điều vô vị.
Lâu nay có nhiều ý kiến cho rằng có những lạm dụng nhân dịp tổ chức đại lễ 1.000 năm Thăng Long nhằm tiêu xài công quỹ. Thế rồi nhiều việc làm đã bị cho là phản văn hóa, mang tính ngoại lai, không thể chấp nhận được.